Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 20 tháng 4 năm 2018 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày vài nhận định nhân ngày quốc tế bài trừ mìn chống người. Tiếp theo đó là các tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo, Hành trình với lời Chúa và Phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6, từ câu 52 đến câu 59. Khi ấy, những người Do Thái tranh luận với nhau rằng, làm sao ông này có thể lấy thịt mình mà cho chúng ta ăn được? Bây giờ Chúa Giêsu nói với họ, thật, ta bảo thật các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt con người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt ta và uống máu ta, thì có sự sống đời đời, và ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt ta thật là của ăn, và máu ta thật là của uống. Ai ăn thịt ta và uống máu ta, thì ở trong ta, và ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là đấng hằng sống, đã sai ta, nên ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn ta, chính người ấy, cũng sẽ sống nhờ ta. Đây là bánh bờ trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Ngươi giảng dạy những điều này tại hội đường Capernaum. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, khi mẹ Teresa Calcutta sang Liên Xô, xin lập chi nhánh của dòng bà đã xin cho bằng được có một linh mục để mỗi ngày dâng thánh lễ cho các nữ tu. Bà giải thích lý do, sở dĩ các nữ tu có đủ tinh thần nghị lực để mỗi ngày đem đến cho những người nghèo khổ sự an ủi, phục vụ và yêu thương, đó là nhờ mình máu Chúa mà họ rước mỗi ngày, như lời Chúa Giêsu đã khẳng định trong bài tin mừng hôm nay. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời, và ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt ta thật là của ăn, và máu ta thật là của uống. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì ở lại trong ta, và ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là đấng hằng sống đã sai ta, nên ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn ta, chính người ấy, cũng sẽ sống nhờ ta. Câu nói của Chúa Giêsu dạy chúng ta hai điều. Thứ nhất, Thánh Thể là một hy tế và là bữa tiệc tình yêu. Vì yêu thương nhân loại, thân xác Chúa Giêsu được hiến tế, treo trên thập giá để chuộc tội cho họ. Khi rước mình máu Thánh Chúa, chúng ta đang tham dự vào bữa tiệc tình yêu, là ăn chính thịt và máu Chúa Giêsu. Như thế, khi tham dự thánh lễ, chúng ta đang tham dự vào việc hiện tại hóa cuộc hy lễ của Chúa Giêsu trên bàn thờ. Điều này khích lệ chúng ta rằng, hãy dùng tình yêu mà đối xử với nhau, và hãy biết dùng những hy sinh trong cuộc sống để đền tội và lập công phúc trước mặt Chúa. Đó là cách chúng ta loan truyền việc Chúa Giêsu Kitô đã chịu chết và tuyên xưng việc Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại đến. Thứ hai, khi rước mình vào máu thánh Chúa Giêsu, chúng ta sẽ nhận được những đặc ân từ bí tích thánh thể. Đặc ân thứ nhất là chúng ta sẽ có sự sống muôn đời và sự sống lại vào ngày sau hết. Đặc ân thứ hai là có một sự sống tương giao giữa Chúa Giêsu Kitô và Kitô hữu. Sự sống của Kitô hữu sẽ chìm ngập trong sự sống của Chúa Giêsu và sự sống của Chúa Giêsu cư ngụ trong lòng họ. Khi nói về điều này trong thư Galat, Thánh Phaolô đã phải thốt lên rằng: "Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi." Có một cuộc sống hòa quyện giữa Chúa Giêsu Kitô và những ai tin vào Ngài. Quả thật, khi rước mình vào máu Thánh Chúa, thân thể của các Kitô hữu nên thân thể của Chúa Kitô. Do đó, trong thư Roma, Thánh Phaolô nói rằng: "Tuy nhiều, nhưng chỉ là một thân thể trong Đức Kitô. Mỗi người liên đới với những người khác như những bộ phận của một thân thể." Đặc ân cuối cùng là chúng ta được thông dự vào sự sống của Thiên Chúa. Cũng như Cha là đấng hằng sống đã sai ta, nên ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn ta, chính người ấy, cũng sẽ sống nhờ ta. Vậy, khi rước mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta được tham dự sự sống của Chúa Ba Ngôi, một sự sống trong hiệp nhất và yêu thương. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con được diễm phúc, rước mình vào máu Thánh Chúa vào lòng. Xin cho chúng con biết làm cho Ngài trong thân thể chúng con trở nên hữu hình qua những lời nói và việc làm tốt lành của chúng con. Xin cho chúng con luôn biết sống yêu thương và quảng đại với những người đang cần chúng con giúp đỡ, như Chúa đã hiến tế chính thân mình để cứu chuộc chúng con. Amen.
Hãy cầm lấy mà ăn, vì này là mình tôi. Hãy cầm lấy mà ăn, vì này là mình thầy. Sẽ phong nộp vì con, sẽ phong nộp vì người, sẽ phong nộp vì yêu. Hãy cầm lấy mà uống, vì này chén máu tôi. Hãy cầm lấy chia nhau để uống cho cuộc tình. Hãy cầm lấy chia nhau để sống niềm giao ước, để sống cho tình yêu. Hãy cầm lấy chia nhau từng từng miếng cơm khô, từng từng bánh vai khô, để tưởng niềm giao ước. Hãy cùng ngồi uống đi, từng người phát nước thôi, từng nụ cười thắm tươi, để thương nhớ đến người. Hãy thương nhớ lời tôi, từ giờ cuối chia ly, để cùng mến thương nhau, thành rời sân riêng thay. Hãy cùng mến thương nhau, cuộc sống thực cao quý, chỉ hiện cho tình yêu.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, bí tích rửa tội khai màu năng động của một cuộc tái sinh. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi gặp gỡ chung sáng thứ tư hàng tuần, 18 tháng 4 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha tiếp tục giải thích ý nghĩa của bí tích rửa tội bằng cách quảng diễn lời Chúa Giêsu nói với ông Nicodemo. Thật, tôi bảo thật ông, không ai có thể vào nước Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi nước và thần khí. Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt, cái bởi thần khí sinh ra là thần khí. Đức Thánh Cha nói, ý nghĩa của bí tích rửa tội nổi bật rõ ràng trong việc cử hành. Khi tìm hiểu các cử chỉ và lời nói của phụng vụ, chúng ta có thể lãnh hội được ơn thánh và dấn thân của bí tích, cần luôn luôn tái khám phá này. Chúng ta nhớ tới nó trong việc rảy nước thánh mở đầu thánh lễ ngày Chúa Nhật, cũng như trong việc lặp lại các lời hứa rửa tội trong nghi thức vọng phục sinh. Thật thế, những gì xảy ra trong việc cử hành bí tích rửa tội khơi dậy một năng động tinh thần xuyên qua toàn cuộc sống của những người được rửa tội. Nó là khởi đầu của một tiến trình cho phép chúng ta sống kết hiệp với Chúa Kitô trong giáo hội. Vì thế, trở lại với suối nguồn của cuộc sống Kitô, đưa chúng ta tới chỗ hiểu biết hơn ơn đã nhận lãnh trong ngày rửa tội của chúng ta, và canh tân dấn thân, sống tương xứng trong điều kiện của cuộc sống ngày nay. Canh tân dấn thân, hiểu biết hơn ơn này là bí tích rửa tội, và nhớ ngày rửa tội của chúng ta. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ. Trước hết là nghi thức tiếp đón, trong đó tên của ứng viên được hỏi, bởi vì tên gọi ám chỉ căn cước của một người. Khi trình diện, chúng ta nói ngay tên của mình. Còn tên như vậy, như thế là ra khỏi sự vô danh. Vô danh là kẻ không có tên gọi. Để ra khỏi sự vô danh, chúng ta nói ngay tên của mình ra. Không có tên thì ở trong số những kẻ không được biết đến, không có các quyền lợi và các bổn phận. Thiên Chúa gọi tên từng người trong chúng ta. Ngài yêu thương chúng ta một cách riêng tư trong lịch sử cụ thể của chúng ta. Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau. Bí tích rửa tội thắp sáng lên ơn gọi cá nhân, sống như các Kitô hữu, và sẽ phát triển trong suốt cuộc đời. Và nó bao hàm một câu trả lời cá nhân, chứ không phải cho mượn với một bản sao và dán vào bên ngoài. Thật ra, cuộc sống Kitô được đan dệt bằng một chuỗi các lời mời gọi và đáp trả. Thiên Chúa tiếp tục gọi tên chúng ta dọc dài các năm tháng bằng cách làm vang lên trong hàng ngàn cách thế lời Ngài kêu gọi chúng ta trở nên đồng hình dạng với Chúa Giêsu con Ngài. Như vậy, tên gọi thật là quan trọng. Các cha mẹ đã nghĩ tới tên cần đặt cho con trước khi con sinh ra. Cả điều này nữa cũng là một phần của việc chờ đợi đứa con, mà trong tên gọi riêng, nó sẽ có căn cước độc đáo, cả đối với cuộc sống Kitô gắn liền với Thiên Chúa. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, chắc chắn rồi, trở thành Kitô hữu là một ơn đến từ trên cao. Đức tin không thể mua được, nhưng là xin. Nếu các tân tòng người lớn, chính họ bày tỏ ước muốn lãnh nhận ơn từ giáo hội, thì các trẻ em được cha mẹ đại diện với các cha mẹ đỡ đầu. Cuộc đối thoại với họ cho phép họ bày tỏ ý muốn cho các trẻ em nhận lãnh bí tích rửa tội, và cho giáo hội ý hướng cử hành bí tích ấy. Dấu thánh giá được vị chủ sự vẽ trên người lãnh nhận, diễn tả dấu ấn của Chúa Kitô trên người sắp thuộc về Ngài. Từ đây Đức Thánh Cha quảng diễn thêm ý nghĩa thập giá như sau. Thập giá là huy hiệu diễn tả chúng ta là ai. Lời nói, tư tưởng, cái nhìn, việc làm của chúng ta ở dưới dấu thập giá hay dưới dấu tình yêu của Chúa Giêsu cho tới cùng. Làm dấu thánh giá khi chúng ta thức dậy, trước các bữa ăn, trước một nguy hiểm, chống lại sự dữ, ban tối trước khi đi ngủ. Có nghĩa là nói với chính chúng ta và người khác, chúng ta thuộc về ai, chúng ta muốn là ai. Vì vậy, thật quan trọng dạy trẻ em làm dấu thánh giá. Và như chúng ta làm khi vào nhà thờ, chúng ta cũng có thể làm ở nhà bằng cách giữ trong một bình nhỏ thích hợp một chút nước thánh. Và gia đình làm như thế. Như vậy, mỗi lần chúng ta ra vào bằng cách làm dấu thánh giá với nước thánh, chúng ta nhớ rằng mình đã được rửa tội. Tin Leicester, Anh Quốc. Các giám mục Ireland kêu gọi bỏ phiếu không cho đề nghị cho phép phá thai. Ngày 25 tháng 5 tới đây, Ireland sẽ trưng cầu dân ý về việc phá thai. Cuối tuần qua, một số giám mục Ireland đã kêu gọi người dân Ireland bỏ phiếu không về đề nghị thông qua luật cho phá thai. Hiện tại Ireland có những luật mạnh mẽ nhất châu Âu về bảo vệ sự sống. Dù luật phá thai tại hầu hết các nước châu Âu nghiêm khắc hơn so với tại Hoa Kỳ. Các cuộc thăm dò hiện tại cho thấy đa số cử tri bỏ phiếu của Ireland sẽ bỏ phiếu bãi bỏ tu chính thứ 8 của nước này. Tu chính này được thông qua năm 1983 và đảm bảo quyền sống của thai nhi. Tuy nhiên, cuộc thăm dò mới nhất cho thấy sự gia tăng của số người ủng hộ việc giữ lại bản tu chính thứ 8. Điều này mang lại hy vọng cho những người vận động ủng hộ sự sống. Trong một thư mục vụ phổ biến ngày 14 và 15 tháng 4 vừa qua, Đức cha Alan McGuckian của giáo phận Raffo viết: trong những tuần sắp tới, tôi mời gọi anh chị em cầu nguyện sốt sắng để người dân Ireland sẽ chọn sự sống, và sự sống của các phụ nữ và các trẻ em chưa được sinh ra sẽ luôn được yêu mến, được coi trọng, chào đón và tôn trọng tại đất nước này. Đức cha cũng nói rằng, khi thay đổi hay bãi bỏ một luật, chúng ta có nguy cơ là mình dần trở nên mù với sự thật đằng sau nó, mặc dù tất cả những bằng chứng chúng ta cần đang ở trước mắt chúng ta. Ngài xác nhận rằng, thời đại chúng ta có thể thấy rõ hơn trước đây, là mọi sự bắt đầu từ lúc thụ thai. Đức cha nói tiếp, mọi lúc, từ khi thụ thai, đứa trẻ có trong mình toàn khả thể để trở thành bất cứ điều gì mà số phận có thể cho phép. Tất cả điều mà đứa trẻ cần là thời gian và sự nuôi dưỡng. Đức cha McGuckian cho rằng, thật là trớ trêu khi Ireland đang tranh luận để tước đi quyền của trẻ sơ sinh, khi các chứng cứ khoa học về các yếu tố con người của đứa trẻ trong bụng mẹ rõ hơn bao giờ hết. Nhưng hiểu biết về các chứng cứ rõ rệt của các hình ảnh siêu âm của những thai nhi trong những tuần đầu trong bụng mẹ, lẽ ra khiến chúng ta dấn thân hơn để bảo vệ sự sống thai nhi. Về phần đức cha John Buckley của giáo phận Cork và Ross, trong thông báo mục vụ ngày 15 tháng 4, Ngài cảnh giác rằng, nếu một xã hội quyết định sự sống con người có thể có khi nó bắt đầu, thì sẽ không lâu trước khi xã hội này quyết định cùng điều như thế cho sự kết thúc sự sống. Ngài khẳng định, sự sống con người là thánh thiêng và quý giá. Mỗi con người cần được đối xử với sự tôn trọng như nhau. Đức cha Berkeley cũng khẳng định, giáo hội không bao giờ dạy rằng sự sống của đứa trẻ được ưu tiên hơn sự sống người mẹ. Một bác sĩ có thể chữa trị cách cần thiết cho người mẹ hoặc đứa con, nhưng không chủ ý gây hại cho người kia. Phá thai là can thiệp y khoa với chủ ý chấm dứt sự sống của thai nhi. Đức cha nhấn mạnh rằng, người ta có thể lẫn lộn giữa việc phá thai và can thiệp y khoa cần thiết. Đức cha Denis Nunti của giáo phận Kinder và Leglin nói về một sự thật khó chấp nhận, là một khi xã hội từ chối quyền sống của thai nhi, chúng ta sẽ không còn bảo vệ chính mình khỏi dòng chảy của nền văn hóa phá thai. Đức cha nói rằng, bỏ phiếu không với cuộc trưng cầu dân ý thôi chưa đủ. Thách thức thật sự đối với chúng ta là hoạt động hơn nữa để củng cố nền văn hóa tôn trọng sự sống. Ủng hộ sự sống phải có nghĩa là bảo vệ những người cần được bảo vệ trong xã hội của chúng ta. Ngài kết luận, chúng ta hãy tận hiến mình lại cho sứ vụ thiết yếu và được chúc lành này. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Phương Đông phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 4 tháng 4 vừa qua là ngày quốc tế bài trừ mình chống người. Với 168 chiến cuộc tàn phá thế giới trong thế kỷ 20, trong đó có hai thế chiến, các quốc gia lâm chiến đã chế tạo đủ mọi thứ mình. Trong đó có mình chống người tiếp tục khiến cho rất nhiều thường dân bị thiệt mạng hay trở thành người tàn phế, cụt tay, cụt chân, mù mắt và mang thương tích suốt đời trên nhiều phần trên thân thể. Không thể biết chính xác đã có bao nhiêu chục hay trăm triệu mình chống người đã được gài dưới lòng đất kể từ đệ nhất thế chiến cho tới nay tại mọi chiến trường trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Có những trái bom và đủ loại mình chưa nổ vẫn còn nằm sâu đâu đó trong các cánh đồng, trong rừng, và đôi khi ngay trong các làng mạc, khu phố, thành thị. Theo bản tường trình năm 2006 của tổ chức UNICEF, trên thế giới có 68 quốc gia hàng ngày có các nạn nhân bị chết hay bị thương vì mình chống người. Đa số là thường dân, trong đó có rất nhiều trẻ em. Số người sống sót sau các vụ nổ mìn là 473.000 người. Tuy có 155 quốc gia đã ký nhận thỏa hiệp loại bỏ mìn chống người do Liên Hiệp Quốc đề xướng năm 1997, nhưng các cam kết rất thường khi chỉ là chữ viết trên giấy tờ. Khi xảy ra chiến tranh, các lực lượng lâm chiến nào cũng mua và gài mìn chống người để gây thiệt hại cho đối phương. Đây đã là kinh nghiệm thương đau trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn tại Việt Nam trong mấy chục năm trời, biến Việt Nam thành nơi thử nghiệm các vũ khí tối tân và bãi thải vũ khí đạn dược dư thừa của các cường quốc Hoa Kỳ, Liên Xô và Trung Quốc. Ngoài mấy triệu người chết, đã có hàng chục triệu người bị thương trở thành tàn phế suốt đời, trong đó có hàng triệu trẻ em. Đó là chưa kể tới các trẻ em sinh ra tàn tật vì ô nhiễm nguồn nước và môi sinh do bom đạn gây ra. Một thí dụ điển hình khác nữa là chiến tranh trong vùng Trung Đông hiện nay. Nó là một bằng chứng hiển nhiên khác nữa cho thấy, khi giới lãnh đạo các quốc gia nhược tiểu không khôn ngoan và nhìn xa thấy rộng, thì các nước trong vùng trở thành nơi thử nghiệm các thứ vũ khí tối tân đời mới có sức tàn phá kinh khủng, hay là bãi rác để thải các vũ khí thặng dư của các cường quốc Tây Âu có kỹ nghệ chế tạo vũ khí giết người đủ loại. Đó đã là thảm cảnh của Liban trong thập niên 1970 và từ 7-8 năm qua của Libya, Iraq và Syria. Trong các ngày vừa qua, Tổ chức Sức khỏe Thế giới OMS và Tổ chức UNICEF của Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi cộng đồng quốc tế có hành động chung chấm dứt các tàn phá và hậu quả của vũ khí đối với sức khỏe của dân chúng, đặc biệt là các loại bom đạn và mìn chống người. Chiến cuộc kéo dài từ 7 năm qua đã khiến cho hơn 400 người Syria thiệt mạng và 9 triệu người phải tản cư lánh nạn. Họ có nguy cơ trở thành nạn nhân của các mình chống người tại Syria, trong đó có 3 triệu trẻ em. Năm 2017 đã có ít nhất 910 trẻ em đã bị chết vì mình chống người và 361 em bị tàn tật. Chỉ trong vòng 2 tháng đầu năm 2018, đã có hơn 1.000 trẻ em bị chết và bị tàn tật vì mình chống người. Tình hình tại thành phố Raqqa đặc biệt nghiêm trọng. Từ tháng 10 năm vừa qua đã có 200.000 trẻ em, phụ nữ và nam giới đã tìm cách trở về lại thành phố và các vùng ngoại ô. Các gia đình này gặp nguy cơ rất lớn có thể bị giết hay trở thành tàn phế vì các loại mìn chưa nổ vẫn còn nằm đâu đó. Đã có khoảng 658 người bị thương và 130 bị chết vì mìn nổ trong các ngày từ 20 tháng 10 năm 2017 tới 23 tháng 2 năm 2018, nghĩa là trung bình mỗi ngày có 6 nạn nhân. Trong cả thành phố này hiện chỉ có 2 nhà thương còn hoạt động. Nhà thương công gần Raqqa, nhất là ở Tan Arbiat, cách đó hơn 100 cây số. Đối với các người bị thương nặng hay mất chân cụt tay, chỉ có 2 trung tâm hồi phục tại Syria có thể cung cấp tay chân giả, một trong thủ đô Damascus, một tại thành phố Homs. Các vết thương trẻ em phải gánh chịu thường nghiêm trọng và đòi hỏi nhiều thời gian để lành, vì thiếu các chữa trị thích hợp và đầy đủ, cũng như thiếu các trợ giúp tâm lý giúp các em thắng vượt các chấn thương tâm thần. Cần cấp thiết có các cung cấp dụng cụ y khoa và thuốc men chuyên biệt hơn để giúp các em hồi phục và nâng đỡ tâm lý cho các em sống sót. Các trẻ em tàn tật lại thường gặp các nguy cơ bạo hành lớn hơn nữa, vì các em không thể có được các phục vụ căn bản, trong đó có việc săn sóc sức khỏe và giáo dục. Ban đầu, các nguy cơ chỉ liên quan tới người lớn nam giới khi họ về nhà kiểm soát nhà cửa sau các vụ dội bom và giao tranh. Nhưng sau đó, số các trẻ em bị tử vong vì các loại bom mìn chưa nổ gia tăng khi các em theo gia đình trở về nhà trong các vùng đã xảy ra giao tranh. Bà Alessandra Dentis, Phó Giám đốc UNICEF Syria, cho biết, ngoài các hoạt động loại trừ mìn chống người tại Raqqa, cũng cần phải cố gắng hơn nữa để bảo vệ các trẻ em và gia đình các em khỏi nguy cơ bị mìn nổ. Chính vì thế, việc gây ý thức liên quan tới nguy cơ này rất quan trọng, làm sao để các em và gia đình các em biết nhận ra các nguy cơ của mình chống người. Cũng chính vì thế, tổ chức UNICEF yểm trợ việc gây ý thức liên quan tới nguy cơ của mình chống người trong mọi trường học toàn nước Syria, trong các trại tị nạn và trung tâm tiếp cư, bằng cách dạy các trẻ em và những người trông nom các em các phương thế bảo đảm giúp nhận diện và tự bảo vệ mình khỏi các mìn chống người. Trong năm 2017 đã có 1,8 triệu trẻ em và 100.000 người lớn săn sóc các em được đào tạo liên quan tới các nguy cơ của mìn chống người. Tổ chức OMS hiện đang gia tăng việc trợ giúp các người Syria bị thương và tàn tật vì bom đạn và mìn chống người bằng cách tài trợ 2 trung tâm hồi phục và xây thêm 2 trung tâm khác nữa. Tổ chức OMS cũng đã xin các tổ chức bác ái cung cấp các dụng cụ và phương tiện cho các trung tâm hồi phục thể lý do các tổ chức phi chính quyền điều hành trong toàn nước Syria. Vẫn theo thống kê của Liên Hiệp Quốc, trẻ em chiếm hơn 1/3 tổng số các nạn nhân của các loại bom mìn chưa nổ trong các cuộc chiến. Hồi năm 2006, chiến dịch quốc tế loại bỏ mìn chống người cho biết đã có 6.000 người thiệt mạng hay bị tàn phế vì mìn chống người. Đây là con số thấp nhất kể từ khi có thỏa hiệp loại bỏ mìn chống người do Liên Hiệp Quốc đưa ra hồi năm 1997. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của bài viết này trong lần phát tới.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, từ bài trước, chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu tổng quát về 10 điều răn. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu tổng quát về vị trí của 10 điều răn trong truyền thống Hội Thánh. Truyền thống của Hội Thánh luôn nhìn nhận 10 điều răn có tầm quan trọng và ý nghĩa với đời sống của giáo hội. Từ thời Thánh Augustino, 10 điều răn đã có một vị trí quan trọng trong huấn giáo cho cả những người dự tòng và các tín hữu. Để tìm cách giúp người tín hữu dễ thuộc lòng 10 điều răn, nhiều học giả đã viết lại hoặc diễn ý của 10 điều răn có vần, có điệu. Một cách tổng quát, 10 điều răn vẫn còn thông dụng ở nhiều nơi cho tới ngày nay. Cụ thể là, sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo cũng trình bày luân lý Kitô giáo theo thứ tự của 10 điều răn. Như đã nói ở bài trước, bản kinh 10 điều răn mà chúng ta vẫn đọc là bản đã được rút gọn và đánh số thứ tự. Nhưng nguyên bản của thập điều như được ghi lại trong sách Xuất Hành chương thứ 20 và trong sách Đệ Nhị Luật chương thứ 5 thì không có đánh số thứ tự như chúng ta đọc ngày nay. Việc phân chia và đánh số các điều răn có thay đổi theo dòng lịch sử. Bản kinh 10 điều răn mà chúng ta sử dụng dựa theo cách phân chia của Thánh Augustino và đã trở thành truyền thống trong Hội Thánh Công giáo. Các giáo hội Tin Lành cũng theo cách phân chia này. Tuy nhiên, trong giáo hội chính thống và một vài cộng đoàn cải cách có một vài cách chia hơi khác biệt, nhưng vẫn giữ nguyên nội dung. Về tổng quát, 10 điều răn nêu ra các đòi hỏi của việc mến Chúa và yêu người. 3 điều răn đầu hướng về Thiên Chúa, còn 7 điều sau hướng đến tha nhân. Theo Thánh Augustino, thuở xưa 10 điều răn mà Thiên Chúa mặc khải cho ông Môsê được chia thành 2 bảng, 3 điều đầu khắc trên một bảng và 7 điều sau được khắc trên bảng thứ 2. Công đồng Trento dạy rằng, tất cả các tín hữu buộc phải giữ 10 điều răn. Công đồng Vaticano thứ 2 cũng nhắn nhủ các giám mục trong vai trò kế nhiệm các tông đồ, có sứ mạng dạy dỗ muôn dân và rao giảng tin mừng cho mọi thụ tạo, để mọi người được cứu rỗi nhờ lãnh nhận đức tin, nhờ phép rửa và nhờ việc chu toàn các điều răn. Sự thống nhất của 10 điều răn. 10 điều răn hợp thành một thể thống nhất. Mỗi lời hay mỗi điều quy chiếu về từng điều và tất cả các điều khác. Các điều hỗ trợ lẫn nhau. Thánh Giacôbê nói rằng, vi phạm một điều răn là phạm tới tất cả các điều răn khác. 10 điều răn thống nhất đời sống đối thần và đời sống xã hội của con người. Có một tương quan giữa thập giới và luật tự nhiên. Thập giới là một phần mặc khải của Thiên Chúa, đồng thời dạy cho chúng ta biết nhân tính đích thực của con người. Thập giới làm sáng tỏ những bổn phận thiết yếu, do đó gián tiếp cho thấy những quyền cơ bản gắn liền với bản tính của nhân vị. 10 điều răn là một cách trình bày luật tự nhiên một cách cụ thể và đặc sắc. Thánh Irene đã nói, từ nguyên thủy, Thiên Chúa đã ghi sâu trong lòng con người các giới luật tự nhiên. Sau đó, người chỉ cần nhắc lại các điều luật ấy cho họ. Đó chính là thập giới. Thập giới là mặc khải của Thiên Chúa, dù với lý trí tự nhiên, con người có thể biết được những mặc khải đó. Nhưng để hiểu biết đầy đủ và chắc chắn về các đòi hỏi của luật tự nhiên, con người cần đến mặc khải cụ thể này. Nói cách khác, trong tình trạng tội lỗi, ánh sáng tự nhiên bị lu mờ và ý chí bị sai lệch, con người cần đến một trình bày đầy đủ và rõ ràng. Đó là lý do Thiên Chúa ban cho con người 10 điều răn. Mọi người phải tuân giữ thập giới. Thập giới nêu lên những bổn phận cơ bản của con người đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân. Cho nên tự bản chất, đó là những nghĩa vụ quan trọng. Thập giới bất biến và có giá trị cho mọi thời và mọi nơi. Không ai có thể chuẩn miễn 10 điều răn đã được Thiên Chúa ghi khắc trong tâm khảm con người. Trong Kinh 10 điều răn chúng ta đọc, 10 điều răn ấy tóm về hai điều này. Trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau là yêu người như mình ta vậy. Như thế, 10 điều răn được tóm gọn trong giới luật yêu mến. Đức Giê-xu nói, không có thầy, anh em không làm gì được. Khi chúng ta tin vào Đức Giê-xu, thông hiệp vào các mầu nhiệm của người và giữ các điều răn của người, Đấng Cứu Thế sẽ đích thân đến ở trong chúng ta, để chúng ta có thể yêu thương cha của người và các anh em của người. Nhờ Thánh Thần, chính Đức Giê-xu trở thành quy luật nội tâm sống động cho mọi hoạt động của chúng ta. Nói cách khác, giáo hội đã lấy lại lời dạy của Đức Giê-xu mà tóm kết 10 điều răn. Đây là điều răn của Thầy, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Như vậy, truyền thống của Hội Thánh luôn trân trọng và khích lệ các tín hữu tuân giữ 10 điều răn. 10 điều răn là sự cụ thể hóa của luật tự nhiên nhằm giúp con người dễ dàng nhận biết và tuân giữ. Các điều răn ấy được tóm kết lại trong giới luật yêu mến. Để có thể yêu mến Thiên Chúa và yêu thương người thân cận, chúng ta cần có sự hỗ trợ của ân sủng Chúa Thánh Thần. Vì nhờ Ngài mà chúng ta được hiệp nhất trong Đức Kitô và nhờ đó mà tuân giữ giới luật yêu thương một cách dễ dàng nhất. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ bắt đầu bước vào tìm hiểu điều răn thứ nhất. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Thanh Phong phụ trách.
Kính thưa quý vị và các bạn, trong mục Hành trình với lời Chúa tuần trước, chúng ta đã nghe Đức cha Phêrô nói về Đấng Thánh của Israel là Đấng Cực Thánh, chính là Đức Chúa. Hôm nay, chúng ta sẽ nghe ngôn sứ Isaiah loan báo về Đấng Emmanuel, Đấng được sinh ra bởi một trinh nữ. Đấng Emmanuel là niềm hy vọng cho tất cả chúng ta trong những hoàn cảnh âu lo, sợ hãi và bị cái chết đe dọa.
Thế bây giờ ta sang một điểm lớn kế tiếp trong chương thứ 7 của sách Isaiah. Đó là lời tiên tri về Đấng Emmanuel. Tôi mời cả lớp đọc cái đoạn này và thử nhớ xem là mỗi một năm trong các mùa phụ vụ thì bản văn này được đọc vào mùa nào nhé. Chúng ta đọc từ câu 11 cho đến câu 17, chương 7. Ngươi cứ xin Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, ban cho ngươi một dấu dưới đáy âm phủ hoặc trên chốn cao xanh. Vua A-khát trả lời: Tôi sẽ không xin, tôi không dám thử thách Đức Chúa. Ông Isaiah bèn nói: Nghe đây, hỡi nhà David, các ngươi làm phiền thiên hạ chưa đủ sao, mà còn muốn làm phiền cả Thiên Chúa của tôi nữa. Vì vậy, chính Chúa Thượng sẽ ban cho các ngươi một dấu. Này đây, người thiếu nữ mang thai, sinh hạ con trai và đặt tên là Emmanuel. Con trẻ sẽ ăn sữa chua và mật ong cho tới khi biết bỏ cái xấu mà chọn cái tốt. Vì trước khi con trẻ biết bỏ cái xấu mà chọn cái tốt, thì đất đai của hai vua mà ngài khiếp sợ đã bị bỏ hoang. Đức Chúa sẽ đem lại cho ngài, cho dân ngài, cho thân phụ ngài những ngày như chưa từng có kể từ khi Ephraim tách khỏi Juda, vua nước Assur. Ở cái câu 14 đó, này đây người thiếu nữ mang thai. Bản văn dịch là người thiếu nữ. Dịch như thế này có đúng không? Dịch như thế này là sát bản văn cựu ước trong tiếng Hebrew, bởi vì người ta dùng cái từ Anna, có nghĩa là một người con gái đến tuổi lấy chồng. Không nhất thiết là nói một trinh nữ. Cho nên dịch thiếu nữ là đúng rồi. Thế nhưng bây giờ các anh chị lấy Tin Mừng Matthew cho tôi coi. Ngay chương thứ nhất, chương thứ nhất câu 22, đúng hơn là bắt đầu từ câu 18 về cái việc mà truyền tin cho Thánh Giuse đó. Thì Thánh Matthew kể là bà Maria đã thành hôn với ông Giuse, nhưng mà trước khi hai ông bà chung sống với nhau thì bà đã có thai do quyền năng của Chúa Thánh Thần ấy. Rồi thì ông Giuse, chồng bà là người công chính, không có muốn tố giác cho nên mới định tâm lìa bỏ cách kín đáo. Nhưng mà đang toan tính như vậy thì Thiên Thần Chúa mới hiện đến trong giấc mơ và dạy bảo. Thế rồi đến câu 22, mời cả lớp đọc này: Tất cả sự việc này đã xảy ra là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ: Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai. Người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Có đúng cái câu ở trong sách Isaiah không? Đúng. Thánh Matthew mai mốt mà chúng ta học Tin Mừng Matthew đó, thì ta sẽ thấy Thánh Matthew viết sách Tin Mừng cho những Kitô hữu gốc Do Thái. Và vì thế ngài thường xuyên vận dụng Thánh Kinh Cựu Ước, tức là những văn bản rất quen thuộc với người Do Thái, để chứng minh cho họ rằng Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế mà Cựu Ước đã loan báo. Cho nên ở đây này, để ứng nghiệm lời ngôn sứ, chỉ có điều thay vì thiếu nữ thì là trinh nữ. Tại sao vậy? Là bởi vì khi bản Thánh Kinh Cựu Ước viết bằng tiếng Hebrew được dịch sang tiếng Hy Lạp, thì bản văn Hy Lạp đã dùng từ parthenos, có nghĩa là trinh nữ. và Thánh Matthew đã sử dụng cái bản văn này. Và đó cũng là lý do mà trong truyền thống Kitô giáo của chúng ta đó, thì cái lời của ngôn sứ Isaiah trước đó 700 năm đã trở thành lời tiên tri, lời báo trước về việc mẹ Maria là một trinh nữ thụ thai và hạ sinh Chúa Giêsu là con Thiên Chúa là người. Thế cho nên á, mình có học cái này rồi mới để ý mới thấy mỗi một năm vào mùa vọng và là Chúa Nhật thứ tư mùa vọng, năm A tức là năm chính nhất á, thì các anh chị đi lễ sẽ đọc hai bài. Bài thứ nhất chính là cái bài sách Isaiah mà chúng ta đã đọc, mới đọc xong. Và bài thứ hai, bài tin mừng, chính là tin mừng theo Thánh Matthew mà chúng ta vừa mới đọc. Vào Chủ nhật thứ tư của mùa vọng, tức là sát lễ Giáng sinh rồi, Hội Thánh chọn ngay hai bài thánh kinh này về lời tiên báo của Isaiah là thiếu nữ sẽ thụ thai sinh một con trai đặt tên là Emmanuel. Và bài tin mừng đó là Thánh Matthew kể về việc sự tích mà Thánh Giuse đó đón nhận Đức Mẹ về nhà. Gần đến lễ Giáng sinh là Hội Thánh cho ta nghe hai bài này, và chọn hai bài để cho thấy là có một cái sự hòa hợp với nhau. Thỉnh thoảng tôi nhắc đến cái cử hành phụng vụ để các anh chị thấy được những cử hành phụng vụ của mình có nền tảng trên Thánh Kinh, trên lời Chúa như thế nào. Nhiều khi mình đi lễ thì mình cứ nghe năm này qua năm khác, nhưng mà mình không có cái dịp để mà có một cái nhìn hệ thống, cho nên nó hơi khó. Còn khi có dịp học như thế này đó, thì tự nhiên là mình thấy à, bản văn này nó từ đâu, nó kết hợp với lại bản văn tin mừng ở chỗ nào, thấy rõ hơn. Chứ các linh mục mà giảng lễ Chủ nhật, các ngài cũng đâu có thời giờ để mà phân tích về mặt chú giải. Và hơn nữa, cái bài giảng lễ Chủ nhật không nhắm mục đích là chú giải Thánh Kinh, mà nhắm mục đích là để đưa lời Chúa vào trong đời sống cụ thể của con người. Đấy, chúng ta để ý nhé, cái lời tiên tri về đấng Emmanuel. Thế về mặt ý nghĩa đó, ý nghĩa cụ thể trong bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ, các anh chị đã đọc thì thấy đó là bối cảnh mà dân Israel từ vua cho đến dân lúc bấy giờ đang chao đảo, đang âu lo, đang sợ hãi. Thế thì ngôn sứ Isaiah cho người ta một cái dấu chỉ này, một hài nhi được sinh hạ, đó là một dấu chỉ chan chứa hy vọng giữa lúc âu lo, một dấu chỉ của sự sống giữa lúc mà cái chết đe dọa. Và trong bối cảnh lịch sử hiểu được điều đó, thì trong bối cảnh lịch sử cứu độ, cái dấu chỉ này mà được áp dụng cho Chúa Giêsu Kitô thì cũng là một dấu chỉ của hy vọng, một dấu chỉ của sự sống. Ý nghĩa, nội dung chính là nằm ở đó.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Con đi theo
Chúa dâng về tình yêu đơn phương. Gian chân ngày tháng bơ vơ, dìu con theo tiếng gọi nhìn ai và ngẩn ngơ. Đường xa ngọt tiếng ru mơ, tình yêu Chúa vô bờ, xin dâng ngài hồn thơ. Ra đi theo Chúa lên đường, say sưa lòng bao tin mừng, yêu thương thay thế hận thù, hồn hoang dương thế mang theo ban phúc trên trời, tin vui đã khắp tội đời, chân dung của Chúa giữa đời, bình an cho muôn nơi.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, bạn đã có bao giờ nghe câu hát "Và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai, tình yêu chiếu ánh sáng vào đời, tôi hy vọng được ơn cứu rỗi, và con tim đã vui trở lại, và niềm tin đã dâng về người, chọn tâm hồn, nguyện yêu mãi riêng người mà thôi." Có thể nói, câu hát đó ví như tâm tình của các tông đồ khi gặp Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết. Trước đó, các ông vẫn còn là những người trầm cảm, hoang mang sợ hãi. Thầy Giêsu chết khiến các ông như tan đàn xẻ nghé. Kẻ thì trốn chạy, người thì bỏ về quê tiếp tục làm một ngư dân, bầu bạn với thuyền xưa lưới cũ. Ngay lúc ấy, Chúa Giêsu đã xuất hiện xua tan mọi nỗi sầu, làm cho con tim các ông reo vui rộn rã. Hai môn đệ đang trên đường Emmau liền quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và loan báo cho họ biết Chúa đã sống lại. Sau đó, Chúa Giêsu trao cho các ông sứ mệnh quan trọng, đó là làm sao để tin mừng được vang xa đến tận cùng trái đất. Biết sẽ gặp những chống đối từ nhiều phía, bị loại trừ và thậm chí có thể bị bắt hại. Thầy Giêsu đã căn dặn các ông đủ điều, nhưng bằng mọi giá phải loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Tin mừng phải được đưa ra ánh sáng, phải được loan báo trong mọi hoàn cảnh. Nỗi sợ chính là rào cản làm cho chúng ta dễ nhụt chí, buông xuôi, không dám đến với người khác, không dám dấn thân phục vụ. Đức Giêsu luôn trấn an các môn đệ và gây ý thức cho các ông biết, kính sợ đấng có thể giết được linh hồn, hơn là sợ những kẻ chỉ giết được thân xác. Thế lực con người không thể thắng được sức mạnh và tình yêu thương của Thiên Chúa. Đức Giêsu đã hoàn tất công cuộc cứu độ con người, nhưng công cuộc ấy vẫn còn dang dở đối với mỗi người chúng ta. Sau khi về trời, Chúa Giêsu đã trao sứ mạng truyền giáo cho giáo hội. Vì thế, giáo hội luôn canh cánh bên mình sứ mạng phải ra đi đến với muôn dân. Bản chất của giáo hội là truyền giáo. Nếu ngày nào giáo hội không ra đi loan báo tin mừng, là giáo hội đang tự đánh mất chính mình. Nhìn lại suốt hơn 2.000 năm qua, người Công giáo vẫn còn là một con số khiêm tốn. Giáo hội và mỗi người chúng ta phải tự vấn chính mình, đã làm gì để muôn dân trở thành môn đệ của Chúa Kitô? Chúng ta đã sống và làm chứng ra sao để tin mừng được vang xa? Có điều gì cản bước tiến của chúng ta? Có phải chúng ta sợ khó khăn, sợ những thế lực bên ngoài, hay sợ chính cõi lòng chúng ta không còn đủ lửa ấm, đủ nhiệt huyết, đủ cố gắng để vượt qua tính hèn nhát, lười biếng mà ngần ngại không dám ra đi? Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con một niềm tin đủ mạnh để xác tín Chúa đang mời gọi chúng con làm chứng cho Chúa trong mọi hoàn cảnh. Xin cho chúng con đức cậy vững bền, dám sống tín thác vào Chúa. Xin cho chúng con lòng mến đủ nồng,
để bền bỉ hiệp thông với giáo hội, thực hiện sứ mệnh làm cho lời thương xót và cứu độ được vang xa. Amen.
La 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 la. Đi châu cội tóc ta mơ, con nghe có tiếng gọi người trong mơ, tiếng Chúa rất dịu gọi con đi tới. Con nghe có tiếng đón chờ, ngây thơ như biết tại thử. Con đi theo Chúa dẫn về tình yêu đơn sơ. Gian chân ngày tháng bơ vơ, dìu con theo tiếng gọi nhìn ai và ngẩn ngơ. Đường xa ngọt tiếng ru mơ, tình yêu Chúa vô bờ, tin dân ngài buồn thương. Ra đi theo Chúa lên đường, dây dưa loan báo tin mừng, yêu thương thay thế hận thù, hồn hoang dương thế mang theo ơn phúc trên trời, tin vui giải thoát tội đời, chân dung của Chúa giữa đời.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.